Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2006. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Tâm Nguyện Rộng Lớn. Kính thưa đại chúng, có nhiều khi chúng ta nghe có người nói tôi có cái tâm cho nên tôi không cần phải tới chùa để tu, tôi ở nhà tôi tu tâm được rồi. Lẽ tất nhiên nói tới vấn đề tu học, đương nhiên chúng ta đặt trên một căn bản đó là tâm. Nhưng mà nếu nói tâm chưa đủ, bởi vì thực sự như đại chúng đã biết, có rất nhiều tâm. Cho nên nói tới tâm á, nói để mà nghe chơi thì được, nhưng mà thực sự nếu mà bắt tay vào việc thì chúng ta cũng phải coi chừng tâm là loại tâm nào. Tâm chánh, tâm tà, tâm lớn, tâm nhỏ, đủ loại. Thành ra vì vậy, đối với người Phật tử chúng ta, nói tới tâm chưa đủ, mà phải có cái nguyện. Nguyện tức là những cái điều ước muốn của mình, là cái hướng đi của mình, cho nên không thể thiếu. Mà lẽ tất nhiên nếu mà tâm nguyện mà nó nhỏ như tâm con kiến á, thì cũng chẳng được làm cái gì. Cho nên khi mà đã có tâm và đã có nguyện, thì phải làm cho nó rộng lớn. Bởi vì chỉ có tâm nguyện rộng lớn, chúng ta mới có thể độ mình, độ người. Và chúng ta mới có thể làm tất cả những cái gì mà chúng ta cần muốn làm. Như vậy, người có tâm nguyện là người có một hướng đi rõ ràng, không nghi ngờ. Nhưng mà nói đến tâm nguyện thì mỗi người đều có một khuynh hướng khác nhau để thực hiện những mong ước của mình. Điều mà chúng ta quan tâm là những mong ước đó có lành mạnh hay không. Đó là vấn đề. Lẽ tất nhiên trong cuộc đời của chúng ta có rất nhiều sự mong ước. Tuy nhiên về tâm nguyện thì phạm vi của nó rất là lớn. Tâm là nhiều loại tâm rồi. Nguyện nó cũng nhiều kiểu cách nguyện. Thành ra vì vậy nếu mà nói tâm nguyện thì phạm vi của nó lớn vô cùng. Bởi vì bất luận làm một việc gì cũng phải có cái tâm nguyện hay là chí nguyện. Và cái tâm nguyện này đương nhiên nó không thể nói là thiện hay là ác. Bởi vì rất có thể những tâm nguyện của chúng ta cho là thiện. Nhưng mà đối với người khác họ cho là ác, thì chúng ta phải trả lời với họ như thế nào? Do vậy vấn đề mà lập tâm, lập nguyện, chúng ta cũng phải dựa trên một số căn bản, một số nguyên tắc. Mà qua đó nếu chúng ta không học, nếu không có những bậc thầy, những người bạn thiền trí thức hướng dẫn cho chúng ta, thì có nhiều khi chúng ta lập tâm, lập nguyện, nhưng mà chúng ta lại đi sai đường. như tâm nguyện cầu đạo giải thoát, tâm nguyện xa lìa thế gian, tâm nguyện cứu nhân độ thế. Vậy thì bây giờ quý Phật tử ở trong đạo tràng này có thấy được cái tâm nguyện của mình chưa? Và cái mục đích của mình hướng tới có lành mạnh không? Đương nhiên là thấy và đương nhiên là lành mạnh. Như vậy mình cũng nên vỗ một tràng pháo tay chứ hả? Kính thưa đại chúng, lễ tất nhiên là với tâm nguyện cầu đạo giải thoát, tâm nguyện cứu nhân độ thế, hồi tiểu hướng đại là tâm nguyện lành mạnh. Tương tự giống như mùa đông giá lạnh, có rất nhiều người nghèo khổ trong những ngày đông giá lạnh đó, vừa đói vừa rét, phải vật lộn với cuộc sống để mà sinh tồn. Bây giờ chúng ta là Phật tử, chúng ta có sẵn lòng từ bi, chúng ta có điều kiện trước tình cảnh buồn khổ đó, chúng ta lập tâm giúp đỡ những người nghèo khổ, thì tâm nguyện của chúng ta là tâm nguyện lành mạnh. Nói về mặt tốt ở trên thế gian thì nói về tâm nguyện, chúng ta thấy có những người lập tâm kinh doanh buôn bán, lấy việc mưu lợi làm tôn chỉ. Có người lập tâm muốn học ra bác sĩ, kỹ sư. Có người lập tâm muốn làm quan to, địa vị lớn ở trong xã hội. Tại vì phạm trù của tâm nguyện nó quá rộng rãi, nó bao gồm cả thiện lẫn ác. Cho nên người xưa đã từng cảnh giác cho chúng ta biết, nếu là một người Phật tử có học và thực hành giáo pháp của Đức Phật, phải luôn luôn nhớ, phải lập tâm làm việc lớn, đừng nên lập tâm làm quan to. Lý do tại sao chư Tôn Đức lại dạy chúng ta đừng nên lập tâm làm quan to? Bởi vì quý vị biết, quan to là ở trong cuộc đời. Người ta thường nói rằng là lên voi xuống chó. Thực ra ở trong cuộc đời này, chúng ta thấy rằng thăng trầm thịnh suy, cứ mỗi thời đại qua là có nhiều cái đổi thay mới. Thành ra vì vậy cái ghế của ông quan to ngồi không vững. Nếu mà làm thuận với dân thì dân để ngồi yên, mà nếu không thuận với lòng dân thì nó đã đảo. Đã đảo có nhiều khi xách ghế chạy không kịp. Thì như vậy làm quan to cũng là khổ đời. Còn nói về lập tâm làm việc lớn, việc lớn đây thứ nhất á, là chúng ta phải tự độ mình thoát khỏi sanh tử luân hồi, rồi đem tuệ giác đó trở vào đời để cứu nhân độ thế. Đó là lập tâm làm việc lớn. Với cái tâm nguyện rộng lớn như vậy, chúng ta không từ bỏ bất cứ một việc nhỏ nào ở trên thế gian này. Nhưng mà trên đời quý vị biết, người có tâm làm quan thì rất nhiều, mà trong khi đó có tâm làm việc lớn là không nhiều. Trong số những người có tâm làm việc lớn đó không nhiều, có quý Phật tử. Quý Phật tử là người đã không muốn làm quan to, mà muốn lập tâm làm việc lớn. Đó là lý do, lý giải để cho thấy rằng tại sao quý vị lại có mặt ở chùa Dược Sư. Không phải chỉ bữa nay không, mà ngày hôm qua, mà cũng không phải chỉ có ngày hôm qua bữa nay, mà còn tới ngày mai nữa. Kính thưa đại chúng, đối với tâm nguyện là cái việc lớn, mà chúng ta không biết lập tâm làm việc lớn là uổng. Cho nên vấn đề lập nguyện nó cũng tùy theo người, tùy theo chí lập nguyện đó nó có khác nhau. Nếu nói về mặt Phật Pháp thì cách phát tâm lập nguyện đó nó cũng rất nhiều. Nếu không có một nhận thức rõ ràng thì khó mà thấy rõ được cái sự khác biệt của từng cách phát tâm lập nguyện. Muốn thấy rõ sự khác nhau của tâm nguyện một cách chính xác Có lẽ chúng ta phải nhờ một vị thầy hướng dẫn. Có lẽ chúng ta phải nhờ những bậc thiền tri thức chỉ bày. Nếu không có những vị này hướng dẫn cho chúng ta, thì chúng ta khó mà biết được việc phát tâm lập nguyện của chúng ta ra sao. Quả thật là như vậy. Có rất nhiều Phật tử cũng có tâm, cũng có nguyện, cũng có khuynh hướng giới thiệu Phật Pháp đến cho mọi người. Nhưng mà vì không có thầy hướng dẫn, không có những bạn hiền, cho nên tâm nguyện đó và cái việc làm của họ nó sai lệch. Cho nên nếu đại chúng có phát tâm làm cái việc gì, nếu thấy cần thiết, xin đến những vị thầy nào mà mình có duyên và kính mến hỏi ý kiến để nhờ các thầy hướng dẫn. Kính thưa đại chúng, phải biết rằng là phát tâm lập nguyện phải có cái mục đích hướng tới để mà chúng ta muốn làm cái gì. Vì vậy cái vấn đề mà có cái sự hướng dẫn đó không thể thiếu. Đối với người Phật tử chúng ta, nếu chúng ta không có mục tiêu thì chắc chắn chúng ta không biết làm cái gì. Vì vậy chư Tôn Đức đã phát hòa những cái hình tướng tâm nguyện chỉ dẫn cho chúng ta. Mà qua đó bốn cặp phạm trù chúng ta có thể thấy và biết được. Cặp thứ nhất là tà chính, cặp thứ hai là chân ngụy, cặp thứ ba đại tiểu, và cặp thứ tư là thiên viên. Tà với chính thì đại chúng thấy rõ rồi, chân với ngụy thì đại chúng cũng thấy rõ rồi, và đại với tiểu thì đại chúng cũng thấy rõ rồi. Còn cái thiên viên, thiên tức là nghiêng qua một bên, viên có nghĩa là thẳng đứng, tròn. Như vậy chúng ta thấy hai cặp chánh tà và chân ngụy là nói về phàm phu ở thế gian, còn nói về cặp đại tiểu và thiên viên là nói về hình trạng của chư bậc thánh xuất thế. Nhưng mà bất luận nói về phàm phu hay là nói về bậc thánh thì mục đích của nó cũng là để chỉ cho mục tiêu hướng tới cho chúng ta. Ở đây chúng ta cũng được gợi ý cho thấy việc phát tâm lập nguyện tuy rằng ai cũng có thể làm được, nhưng mà phải có những bậc thiện tri thức chỉ rõ và hướng dẫn thì chúng ta mới dễ thành tựu. Bây giờ đại chúng là Phật tử, có những vị thầy hướng dẫn về tu học, hướng dẫn về Phật Pháp, hướng dẫn về những cái mà quý vị có thể nghĩ đó là phương diện bồi dưỡng tâm linh một cách thiết thực, thì nên hỏi ý kiến phải làm gì. Có như vậy thì cái mục tiêu hướng tới của chúng ta dễ thành tựu. Sự hướng dẫn của bậc thiện tri thức để rồi chúng ta phát tâm lập nguyện, có như vậy chúng ta mới tiến tới mục tiêu chính xác mà không sợ sai lầm. Nếu mà chúng ta gặp thầy tà bạn ác, họ sẽ chỉ vẽ cho chúng ta phát tâm lập nguyện thì chúng ta cũng phát tâm lập nguyện vậy. Nhưng mà không những không có mục tiêu chính xác để mà chúng ta theo, mà tiền đồ của chúng ta cũng rất là nguy hiểm. Do vậy mà chúng ta phải đặc biệt chú ý đến hai phạm trù. Thế nào là chánh, tà, chân, ngụy? Như chúng ta đã biết, việc phát tâm là cái việc mà đại chúng thường nghe nhắc nhở nhiều trong khi mà đại chúng tu học giáo lý giải thoát của Đức Phật. Có thể nói đó là động cơ chính để mà chúng ta thành tựu đạo nghiệp. Động cơ có thuần chính hay không, có quan hệ rất lớn đối với tiền đồ của chúng ta hay không, nó còn tùy thuộc vào cái sự lựa chọn của chúng ta. Đó là chánh, tà, chân hay ngụy. Nếu động cơ không tốt, không ngay thẳng, thì tâm nguyện mà chúng ta lập ra chắc chắn tà ngụy. phát tâm lập nguyện đã là tà ngụy, thì hành vi chắc chắn cũng phải thiên lệch. Kết quả đương nhiên sẽ không tốt được. Và từ trong khuynh hướng này chúng ta có thể thấy ở đời có người cũng đã làm lành tránh dữ, nhưng mà vướng vào cái vòng mong cầu lợi dưỡng, hoặc là chuộng cái hư danh, hoặc là đam mê những cái dục lạc ở đời, hoặc là mong cầu những quả báo ở kiếp sau, để cho việc thực hiện tâm nguyện của chúng ta có ý nghĩa. Thành ra vì vậy chúng ta phải cẩn thận, và chúng ta phải xét đến các vấn đề. Mỗi vấn đề là một mục tiêu, là kim chỉ nam để hướng dẫn sự tu học của chúng ta. Trước và trên hết, xin được giới thiệu đến đại chúng phạm trù tà tâm, tà nguyện. Kính thưa đại chúng, người tu học Phật pháp chân chính là người luôn luôn chú trọng đến việc tu tâm. Tu tâm như thế nào được gọi là tu tâm? Đừng bảo là tôi có tâm, tu tâm, tôi chỉ cần ở nhà tu là đủ rồi. Không được, không đủ. Tâm chúng ta biết ở chỗ nào mà chúng ta tu, và chúng ta biết mình đã muốn cái gì mà chúng ta kiểm soát chính mình. Đừng nên nói vậy, mà chúng ta cần phải có bàn hiểu tri thức. Nói thì không phải là khen chùa Dược Sư, nhưng mà thực sự chùa Dược Sư là mái ấm để cho tất cả mọi người trao đổi để mà tu học. Do vậy nếu mà đại chúng khi nghe, khi biết là có tu học, nên phát tâm dũng mãnh. Nếu có những việc cần phải giải quyết thì chúng ta giải quyết, nhưng mà nếu việc mà không cần thiết lắm, có thể để ngày mai, chúng ta có thể tạm thời gác qua bên, cần phải dự những khóa tu học để mà trưởng dưỡng đạo tâm của chúng ta, để mà chúng ta thấy chúng ta cần phải làm cái gì ở trong cuộc đời này. Bởi vì nếu trong cuộc đời này mà chúng ta không biết là chúng ta làm cái gì, ngày qua tháng lại chúng ta nhìn thấy mình không có cái gì cả. Phải làm một cái gì khi ngày qua là chúng ta biết, chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa. Chúng ta cần phải được hướng dẫn. Đối với người tu, chúng ta biết rằng toàn bộ Phật pháp, tuy là không thể nói là toàn bộ là thuộc tư tưởng tâm luận, nhưng mà về đại thế, Phật pháp coi trọng về vấn đề minh tâm. Cho nên ở trong tác phẩm Tông Kinh Lục, Ngài Diên Thọ Thiền Sư nói như thế này: Thiên kinh vạn luận, tất minh duy tâm. Nghĩa là muôn kinh nghìn luận, tất cả đều làm cho rõ cái tâm của mình. Nếu nói như vậy, chúng ta biết rằng tâm của chúng ta có nhiều khi mờ ám. Mờ ám mà chúng ta cứ tưởng là mình minh tâm. Nhiều khi chúng ta không biết gì về tâm hết, nhưng mà chúng ta là tự hào rằng tôi biết tôi hơn ai hết. Thực ra thì mình biết mình, không ai có thể biết mình, nhưng mà mình chỉ biết mình ở bên ngoài thôi. Còn về chiều sâu thẳm, chúng ta không biết được. Đó là lý do mà có nhiều khi mình nói một đường, nhưng mà mình làm một ngõ. Có nhiều khi đó, mình nghĩ là mình không chửi người ta, nhưng mà rốt cuộc mình vẫn cứ chửi người ta như thường. Là tại vì mình không làm chủ được tư tưởng của mình. Để rồi cuối cùng mình nghĩ là chuyện mình nghĩ, nhưng mà hành động là một cái vấn đề khác. Để đánh giá đúng mức về con người thật của chúng ta, đôi khi chúng ta có thể thử xem coi chúng ta kềm chế được tâm của chúng ta hay không. Thực sự chúng ta không mong cầu người ta gây khó dễ với mình. Đương nhiên ai đến với chúng ta mà đối xử đẹp, chúng ta mừng, vì đó là cái phước. Nhưng mà nếu lỡ có bị người ta chửi, thì cứ hoan hỷ coi thử tâm của mình chịu nổi đến cỡ nào. Để đánh giá đúng mức, nhiều khi chúng ta cũng phải coi lại cái tâm của mình. Nếu đã kiểm soát được, chúng ta biết được chúng ta muốn cái gì và chúng ta làm cái gì, thì đó là việc đáng mừng. Nhưng mà một khi đã không thể kiềm chế được tâm, đương nhiên cũng không thể hiểu rõ nó như chúng ta lúc bình thường, thì cái tâm rõ ràng suy tư theo hướng không lương thiện, mà vẫn cứ nói chúng ta là người lương thiện. Cho nên Đức Phật đã nói cho chúng ta biết rằng từng giờ từng phút chúng ta phải suy nghĩ về cái tâm của mình. Do vậy mà khi tu học, chúng ta cũng phải luôn luôn tự hỏi tâm của chúng ta giờ này như thế nào? Nó ở trong, ở ngoài hay là ở giữa? Tâm của chúng ta là thiện, là ác hay là không thiện, không ác? Đôi khi chúng ta cũng phải đặt vấn đề và chúng ta hỏi. Hỏi để biết tâm của chúng ta lúc đó. Có nhiều khi mình buồn lắm, nhưng mà hỏi anh hay là chị hay là cô hay là bác bữa nay có tâm sự gì mà buồn vậy? Mình giật mình cái, ê, đâu có, buồn gì đâu có, tôi đang thoải mái như thường. Nhưng mà thực ra mình đã tự dối lòng khi người ta hỏi tới tâm sự của mình. Lẽ tất nhiên là mình không dám nói cái tâm sự của mình, bởi vì nếu mà nói là tâm sự của mình mà nói ra một người thứ hai rồi đó, cái bản tánh người thế gian của mình hay lắm. Người ta đem những điều tâm sự với mình là muốn chỉ cho mình biết, để cho họ vơi bớt những nỗi khổ niềm đau. Nhưng mà rồi cái tâm sự của mình ngày mai á, ở ngoài trời ai cũng hay hết. Cho nên rốt cuộc rồi không ai dám tâm sự với mình, bởi vì biết là tâm sự với người này đó, mai mốt ở ngoài chợ giống như là cái bảng quảng cáo ở ngoài đường, ai cũng biết hết cả. Đó là khuyết điểm mà chúng ta từng gặp. Mặc dù ở chùa Dược Sư chúng ta có những buổi trà đàm, có những hội thảo ngắn để mà chia sẻ những nỗi khổ niềm đau, nhưng mà chúng tôi biết không ai can đảm để nói, bởi vì nói ra thì sợ người ta biết được cái tẩy của mình, rồi mình lại khó nhìn mặt người ta. Nhưng mà đó là tuổi lớn á, chứ còn với tuổi trẻ của ngày nay á, quý vị thấy đối với các em rất là thoải mái. Chúng tôi đã từng làm việc với các em gia đình Phật tử, khi mà có phần chia sẻ kinh nghiệm đó, có thể nói rằng thay vì một bài pháp có thể nói cả một tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng mà các em không cần bài pháp, chỉ cần chừng 10-15 phút là nhiều. Phần còn lại mấy em thích hỏi và thích giải đáp, thích chia sẻ kinh nghiệm hơn là thích nghe. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải luôn luôn để ý tâm của chúng ta. Mình phải làm người chủ nhà để mà canh chừng. Chúng ta sở dĩ tu học là vì không ngoài mục đích tìm những cái phương pháp để chúng ta suy gẫm tâm của chúng ta muốn gì. Khi chúng ta suy gẫm thông suốt, tức là việc lớn của chúng ta đã xong và chúng ta đã thành công viên mãn. Điều đáng tiếc, nhiều người trong chúng ta tuy là có phát tâm và mặc dù ngày nào cũng tu, ngày nào cũng học đạo, nhưng mà là không có thời giờ để mà suy gẫm chiêm nghiệm về tâm của mình và con người thật của mình. Cho nên không nhận thức được tâm mình, và vì thế cho nên nó không đạt được mục đích của sự học đạo. Kính thưa đại chúng, chúng tôi nói như thế là tại vì cũng có rất nhiều người tụng kinh, ngồi thiền, nhưng mà buông kinh ra thì sân hận cũng đâu vô đó. Đó là cái lý do mà chúng ta không kết hợp được sự tu học và con người thật của mình. Cho nên nếu một lúc nào đó càng tu, mình thấy mình hiền, dễ thương và dễ hài hòa với mọi người, thì mình biết rằng chúng ta tu như vậy, hành như vậy là đúng pháp, là có tiến bộ. Còn nếu mà càng tu, mình thấy càng bực dọc nhiều, càng tu gặp ai mình cũng kênh, gặp ai mình cũng hất, gặp ai mình cũng đá, thì là mình tu trật pháp, cần phải kiểm điểm lại. Nhiều người trong chúng ta bị như vậy. Chúng ta chỉ lo việc ở ngoài, nhưng mà chúng ta lại để cho tâm của chúng ta rong ruổi, không có cách nào kiềm giữ được. Cho nên kinh là kinh, giáo pháp giải thoát của Đức Phật là giáo pháp giải thoát của Đức Phật. Còn con người chúng ta là con người chúng ta. Chúng ta phải tu như thế nào để cho giáo pháp của Đức Phật với chúng ta là một? Chúng ta phải hành như vậy. Đừng để cho tâm nó rong ruổi, không có cách kiềm chế. Cho nên việc tu học đạo giải thoát nó không có kết quả. Tâm chỉ biết lo việc ngoài, có thể là cầu lợi dưỡng, có thể là cầu tài sắc. Mà ở đây chúng tôi xin được đơn cử một số đối tượng của sự hướng ngoại. Sự hướng ngoại đầu tiên phải nói là tài. Đối với người Phật tử chúng ta, tuy là đang sống ở trong thế gian, nhưng mà có nhiều khi những phương tiện vật chất đương nhiên là không cần. Nhưng mà nếu cần, chúng ta cũng có thể vứt bỏ một số tài vật có tính cách phụ thuộc, những cám dỗ của thế tục, để mà chúng ta sống cuộc sống tri túc. Mọi thứ cần cho cuộc sống hàng ngày đều dựa vào tiêu chuẩn biết đủ. Trên lập trường Phật Pháp, một khi có tu hành, đương nhiên chúng ta biết rằng có cái sự cảm ứng. Thành ra vì vậy có nhiều khi á, có những cái chúng ta không cần, nhưng mà chúng ta vẫn không thiếu. Vấn đề là xem chúng ta có thực sự thực hành giáo pháp của Đức Phật hay không. Nếu thực sự tu học hành trì theo giáo pháp của Phật, thì chúng ta không cần lo là không có sự trợ duyên. Tại vì quý vị biết, một khi mà chúng ta đọc kinh, ngồi thiền niệm Phật, đừng tưởng là chúng ta làm trong cô độc. Nếu mà đại chúng ngồi trong đạo tràng chùa Dược Sư, đương nhiên quý vị sẽ không cảm thấy cô độc, là tại vì chung quanh chúng ta đều có những tăng thân của mình. Nhưng mà nếu quý vị hành trì một mình ở tại nhà hay là bất cứ một nơi nào đó, thì quý vị cũng biết rằng không có cô độc. Bởi vì chung quanh quý vị có chư vị hộ pháp, thiện thần, thiên long, bát bộ, có những vị ở thế giới vô hình đến cùng tu học với chúng ta và trợ duyên cho chúng ta. Cho nên chúng ta không cảm thấy cô độc, không cần lo là không có sự trợ duyên. Trong thực tế, đa số mặc dầu biết vậy, nhưng mà cứ lo. Lo cho những gì chưa tới, lo cho một ngày mai, chúng ta chưa biết ngày mai đó ra sao. Do đó mà không ngừng chạy theo sự biến đổi của cuộc sống ở bên ngoài, để mà mong nuôi sống bản thân của mình, để mà duy trì những cái mà mình đang có. Thực sự những phần đó là những phần phụ thuộc. Nếu mà chúng ta có tu học, có một cái tâm nguyện rộng lớn rồi, thì mặc dầu những cái mà chúng ta không cần, nhưng mà đương nhiên những cái đó chúng ta không thiếu. Như vừa rồi là chúng tôi nói đối với giới tại gia, còn bây giờ nói đến giới xuất gia. Thời đại Phật tại thế, cuộc sống của Đức Phật và tăng đoàn chỉ cầm bình bát đi khất thực, bình bát cơm ngàn nhà, đi chơi muôn dặm xa. Cứ đến đâu là tùy duyên hóa độ đến đó, để mà duy trì cuộc sống, không cần lưu dự trữ một cái gì cả. Và truyền thống đó bây giờ vẫn còn. Đối với các nước theo Phật giáo Nam truyền, hay còn gọi là Theravada, các vị vẫn còn giữ truyền thống của Đức Phật. Nhưng mà khi Phật giáo truyền đến các nước theo truyền thống Đại Thừa, bởi vì chịu ảnh hưởng phong tục tập quán ở quốc gia đó, cho nên người xuất gia sống ở chùa không thể thực hành chế độ cầm bát đi khất thực. Điều mà chúng ta thấy rất là rõ, sống ở trong xứ sở này thực ra vật chất không thiếu, nhưng mà bây giờ nói là bưng bình bát đi khất thực, không ai biết để mà cho chúng ta đâu. Thành ra vì vậy vẫn là phải lo làm thế nào ở chùa để có mà nấu ăn. Các nước Phật giáo thuộc truyền thống Đại Thừa trong những năm xa xưa cũng vậy, ở chùa cũng như là mọi gia đình phải lo tích trữ lương thực để mà dùng cho đời sống, và từ đó nó lại phát sinh ra những cái tệ hại. Và từ đó có nhiều khi chúng ta cứ lo chạy theo lợi dưỡng, người kia cũng lo chạy lợi dưỡng, người nọ cũng lo chạy lợi dưỡng, có lúc đụng đầu với nhau, va chạm vì lợi dưỡng. Và khi đã diễn ra sự tranh chấp vì lợi dưỡng thì tất nhiên dẫn đến cái sự phá hoại lẫn nhau, làm cho tâm tư của chúng ta cũng không được thanh tịnh. Do vậy mà cái vấn đề tu học của chúng ta có nhiều khi chúng ta cũng phải nhìn lại, tránh sự va chạm nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Đó là nói về vấn đề tài. Còn bây giờ nói vấn đề danh. Danh thì thực ra ở trên cuộc đời nếu không có danh thì không làm được chuyện gì cả. Nhưng mà đối với con người có danh mà làm được việc, phải nói rằng con người này có một cái tâm rất là chân chánh, phải có một cái tâm rất là rộng lớn. Hư danh là cái danh hảo huyền, tức là cái tiếng tâm như thế tục nói. Tiếng tâm là cái sinh mệnh thứ hai của con người. Thành ra vì vậy quý vị thấy có nhiều người chửi cha họ không buồn, nhưng mà đụng tới cái danh lợi của họ là họ nhất định phải ăn thua đủ. Do vậy mà nói đó là sinh mạng thứ hai của mỗi người. Một người mà có tiếng tâm tốt không những là dễ dàng sống hòa hợp với người khác, và trong khi lập thân xử thế cũng rất là điêu luyện. Đây là những yếu tố rất là quan trọng. Nhưng mà phải biết rằng cái danh đó chúng ta dùng vào việc gì. Như chúng ta làm một việc gì đó có thành công được hay không, hoàn toàn nó cũng tùy thuộc vào cái tiếng tâm của chúng ta. Thường ngày chúng ta làm sao để mà quyết định, nó cũng tùy thuộc vào cái tiếng tâm của chúng ta. Vì thế mà mọi người phải lo sao cho có được tiếng tâm tốt. Điều đó thực sự không có gì là không tốt. Nhưng mà là một người Phật tử có tu học thì chúng ta phải gắng dùng công tu học làm sao cho tinh tấn. Đó là phận sự của người học đạo giải thoát. Không cần phải rêu ra ngoài miệng, càng không cần đem những điều đó để mà khoe với mọi người là tôi tu nhiều. Nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng có nhiều khi có những cái chúng ta làm được, nhưng mà chúng ta cũng không vì vậy mà phải bố cáo làng trên xóm dưới là biết tôi là cái người như thế nọ, tôi là người như thế kia. Hay là nếu chúng ta có địa vị nào lớn ở trong xã hội cũng không cần phải khoe khoang với mọi người. Đó là lý do mà chúng tôi cứ thường nói, nhiều khi ở trong cuộc sống có nhiều người học rất giỏi, có thể là 2-3 bằng tiến sĩ, nhưng mà khi họ tới chùa trông giống như một người nhà quê. Và cũng có nhiều người thực sự cũng là muốn đem cái bằng cấp của mình tới chùa để mà khoe với mọi người. Cho nên có lần chúng tôi nói, nếu mà có phải muốn tới chùa, mà đặc biệt là chùa Dược Sư, bao nhiêu cái bằng cấp xin để ngoài cửa, nếu cần thì mình bò mình lết vô chùa. Còn nếu mà phải đi thì mình cũng đi được, nhưng mà vô tới chùa Dược Sư rồi thì ai cũng như nhau. Ở nơi chùa Dược Sư, ai mà có ngộ tánh cao thì người đó thành Phật, không phải bằng cấp cao mà thành Phật. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Nếu nói là một người học cao vào thời kỳ của Đức Lục Tổ, thầy Thần Tú là người rất là thông kinh điển, nhưng mà làm không xong một bài kệ. Trong khi đó, một thanh niên Huệ Năng chưa quá 23 tuổi dốt học mà làm một bài kệ vô tướng, để rồi cuối cùng làm tổ truyền thừa của một Đông Sơn pháp môn rực rỡ, mà đó là người Việt Nam. Ngộ tánh cao là người đó được bằng cấp không có giá trị trong vấn đề giác ngộ. Lẽ tất nhiên trong cuộc đời, nếu mà không có bằng cấp, không có học lực, nhiều khi chúng ta cũng thấy trở ngại trong vấn đề mà hành xử trong cái cuộc sống tương đối. Nhưng mà nếu có thì chúng ta cũng không cần phải khoe khoang. Chúng ta có thể thấy ở mọi nơi mọi lúc có rất nhiều người cứ chuyên lo khoe khoang công phu của mình, để cho mọi người biết là chúng ta là người tu hành. Đó là lý do mà có nhiều người lễ Phật thì đương nhiên là Phật biết, nhưng mà có nhiều người cứ dòm coi thử có ai thấy mình lại Phật không. Có nhiều người cứ căn cứ vào cái việc lạy Phật của mình đó là giỏi, cho nên phải làm cho người ta thấy để cho họ khen. Có nhiều người còn đánh khánh lắc linh nữa kìa, để cho biết là ta đây cũng đang có cúng Phật. Xét nguyên nhân và mục đích không ngoài ý muốn là muốn cho người ta khen mình, để cho tiếng tâm của mình được lan truyền đi là mình có tu có học, hay là mình có địa vị có danh vọng trong xã hội. Như vậy là chúng ta còn ham cầu cái hư danh. Một Phật tử chúng ta không nên cầu lợi dưỡng, là cũng không nên chuộng cái hư danh, tại vì điều đó nó không phù hợp với tôn chỉ tu học của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bây giờ tới điểm thứ ba mà chúng tôi giới thiệu đến đại chúng, đó là tham dục. Theo lời dạy của Đức Phật, người Phật tử học đạo không nên chạy theo tham dục. Nếu như không á, thì chúng ta chạy, chúng ta rượt, mệt mỏi lắm. Một lúc nào đó chúng ta kiệt quệ, chừng đó cứu không nổi. Việc tu hành của chúng ta không đạt được nếu mà chúng ta cứ chạy theo tham dục ở bên ngoài. Phải biết rằng là năm thứ dục lạc sắc thanh hương vị xúc có một sức mạnh rất là kinh khủng. Nó thường làm mê hoặc cái người phàm tục của chúng ta. Nó làm cho chúng ta phải mê đắm. Có nhiều khi chúng ta cứ tưởng là chúng ta không mê đắm, nhưng mà rồi chúng ta đắm chìm trong đó lúc nào mà chúng ta không hay. Phải biết rằng tham tiếc dục lạc bây giờ thì tương lai chắc chắn sẽ thành năm sợi dây ràng buộc chúng ta vào trong địa ngục. Do vậy mà chúng tôi cứ thường nhắc nhở, đừng bao giờ kiếm dây để mà buộc mình. Dây mà chúng ta buộc vào trong lưng rồi đó, càng lúc nó càng quấn, nó càng siết lại, một lúc nào đó thì mệt đó. Bởi vì một khi mà chúng ta sa lầy vào cạm bẫy của năm món dục thì chắc chắn càng ngày càng luống luốc sâu vào cái hố thẳm của năm dục. Nó chẳng khác nào như lửa cháy mà còn chất thêm củi thì ngọn lửa đó nó càng cháy to thêm. Chúng ta từ vô lượng kiếp thường ở trong sáu nẻo luân hồi, tự sinh sinh tử không thể nào mà thoát ra được, chính vì chúng ta tham tiếc năm dục lạc. Cho nên chư Phật đã ân cần dặn bảo chúng ta rằng bất cứ một hành giả nào nếu muốn lìa bỏ đường mê mà lên bờ giác, nếu muốn chuyển hóa phiền não thành bồ đề, thì chỉ có một cách duy nhất là từ bỏ năm dục lạc. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy thì không luận là tại gia hay là xuất gia, nếu mà muốn phát tâm tu thực hành thực sự thì hiện thời chúng ta cũng nên xa lánh dục lạc. xa lánh được chừng nào tốt chừng nấy. Lẽ tất nhiên trong cuộc sống tương đối này, đừng nói là tôi không cần ăn, đừng nói là tôi không cần mặc. Nếu mà không cần ăn thì chúng ta chết chắc. Nếu nói không cần mặc thì thời tiết lạnh như thế này chịu không nổi đâu. Chúng ta cần phải ăn, chúng ta cần phải mặc. Nhưng mà ăn vừa đủ và mặc vừa đủ, đừng xa hoa phung phí quá. Ngày nào mà chúng ta còn tham tiếc chạy theo sắc đẹp trước mắt, ngày nào mà chúng ta còn đam mê âm thanh, ngày nào mà chúng ta còn theo đuổi những cảm giác mới lạ từ một thân thể này đến thân thể khác, thì ngày đó chúng ta vẫn còn khổ dài dài. Nếu không khổ do từ nơi ngoài đem vào thì cũng tự mình kiếm chuyện để mà mình khổ. Trong tình hình đó, tâm của chúng ta khó có thể mà yên ổn, khó có thể đặt tròn đối tượng trên tâm của chúng ta để mà quan sát, khó có thể tu hành cho nó được. Đó là tham dục. Còn bây giờ, một cái chướng ngại nữa mà có nhiều khi chúng ta cứ nghĩ không ra là tại sao nó chướng ngại. Chướng ngại này nó có vẻ thâm trầm. Chúng ta nghĩ là bây giờ chúng ta tu để mai kia mốt nọ có được phước báo ở kiếp này hay là kiếp sau. Mục đích chân chính của việc tu học đạo giải thoát, tất nhiên là chúng ta để giải thoát khỏi sanh tử. Vì thế mà chúng ta không nên có một hy vọng tìm cầu ở bất cứ một cái gì cả, là cũng không nên trông mong phúc lạc ở quả báo vị lai. Phần lớn người tu hành của chúng ta, nhất là người Phật tử tại gia, thường thường tu học nghĩ là để cầu phước lạc. Đó là nói tới những Phật tử mà chưa nghe giáo pháp của Phật. Đương nhiên quý thầy đến với tầng lớp Phật tử nào cũng đều khuyến khích tu phước, đều khuyến khích bố thí cúng dường. Nhưng mà đó chỉ là cái giai đoạn đầu thôi. Mình bố thí cúng dường là để tạo cái nhân để cho mình dễ tu. Nhưng mà nếu tu được cứ tiếp tục tu, tu cho đến khi thành Phật thôi. Đừng có tu để mà có phước để hưởng. Cho nên chư tôn đức đến mà khuyến khích mình, đó chỉ là giai đoạn đầu thôi. Đừng lầm tưởng như vậy là đủ. Nếu mà chúng ta chỉ tu để cầu phước lạc ở quả báo trong tương lai đời kiếp nào đó, như vậy cũng là sai. Phải biết trong mong quả báo vị lai tốt hơn hiện thế, dù chúng ta có tìm được thì cũng vẫn ở trong vòng luân hồi sanh tử. Dù chúng ta có sanh về cõi trời đi nữa, cũng vẫn ở trong vòng tam giới, cũng vẫn có luân hồi sanh tử như thường, chưa giải quyết được vấn đề. Tôi như vậy nói một cách thẳng thắn, không có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, nếu mà chúng ta phát tâm như vậy, chúng ta chỉ vì tìm quả báo ở đời sau, cho nên lúc nào chúng ta cũng cứ tính toán làm thế nào đó để cho có phước. Cái nào mà không có phước là không làm, hay là cúng dường cái đó để sau này được cái gì đó thì mình vui lòng lắm. Nhưng mà biểu cúng dường một cái khác là không chịu. Nếu mà cúng dường cái khác là nó không có được cái mà mình mong muốn. Khi mà chúng ta còn phải nghĩ tới một quả báo hay là một cái phước báo nào trong tương lai đó, thì tâm chúng ta không thể nào an lạc trong hiện tại. Bởi vì trong hiện tại thì chúng ta cứ muốn cúng cái đó để rồi ma kia muốn nó được cái đó. Nhưng mà một lúc nào đó mình biết là cái đó chưa được hay là không được, mình buồn vô cùng. Hiện tại mình không an lạc, tu hành như vậy cũng không đúng pháp. Vì thế mà vấn đề trông mong quả báo ở một đời kiếp nào đó trong tương lai cũng không được. Như thế các loại tâm nguyện này là tà tâm. Dựa vào cái tà tâm mà chúng ta lập nguyện thì đó là tà nguyện. Nói theo Phật pháp một cách chính xác, phát tâm lập nguyện rộng lớn như thế nào, chúng ta phải cần có cái sự hướng dẫn. Nếu mà phát tâm lập nguyện theo cái kiểu tà tâm để mà phát cái tà nguyện như vậy, thà rằng mình không phát nguyện, mình không lập tâm còn tốt hơn. Bởi vì nếu mà mình không có phát tâm lập nguyện tà tâm như vậy, thì ít ra nếu mà gặp một người mà thiện trí thức nào đó, người ta nhắc một cái gì đó là mình biết mình làm. Bây giờ nếu mà mình có cái tà tâm phát cái tà nguyện như vậy rồi, có nhiều khi những người mà nói tới tâm nguyện rộng lớn chân chánh, mình còn chửi, mình không tin. Cho nên đó là một cái vấn đề chướng ngại hết sức. Nếu mà phát tà tâm tà nguyện, tốt hơn hết mình đừng làm là hơn. Cho nên bất cứ một người nào mà phát tâm lập nguyện, nếu không theo chân lý, nếu không đi vào chân đạo, tham cầu những cái lợi ích ở thế gian, trông mong quả báo vị lai, không thể gọi đó là phát tâm lập nguyện chân chánh. Chỉ có thể nói đó là tà tâm, tà nguyện. Kính thưa đại chúng, bây giờ nói đến phát chánh tâm. Đối với người không cầu lợi dưỡng tiếng tâm, không chạy theo tham lam dục lạc quả báo, chỉ vì muốn tu đạo giải thoát, chỉ vì muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, chỉ vì giác ngộ đạo Bồ Đề mà tu học, thì loại phát tâm này là chánh tâm. Thứ ba là chăng phát tâm để mà ra khỏi sanh tử mới nhìn qua hình như là chỉ để giải thoát cho chính mình. Nhưng mà thực sự cái mục đích duy nhất việc học Phật cũng còn nghĩ đến người khác. Cho nên chúng ta cần phải biết trong dòng xoáy sinh tử, sinh mệnh này tiếp theo sinh mệnh khác, hình thành một dòng chảy sinh mệnh tiếp nối nhau không ngớt. Và dòng sinh mệnh này chìm nổi trong bể sinh tử. Như vậy, từ cái vô thủy nào đó chúng ta không biết, chúng ta có thể nghĩ rằng những cái chuỗi dài sinh tử thì cái sinh mệnh của mình đó, hết đời này tới đời khác, hết cái thân này cho đến thân khác, cho tới hiện thân bây giờ. Nhiều khi chúng ta đau khổ, buồn phiền, trầm luân đủ thứ. Theo lập trường đạo giải thoát, chúng ta chỉ phát tâm để mà giải thoát sinh tử, chỉ phát tâm để cầu chứng vô thượng Bồ Đề. Ngày nào mà chúng ta chưa đạt được mục tiêu là ngày đó chúng ta không ngừng theo đuổi mục tiêu tu học của chúng ta. Như vậy đối với các Phật tử, thực sự đó cũng là điều đáng mừng. Lẽ tự nhiên chúng ta không biết vào những cái đời kiếp trước của chúng ta đã làm gì. Nhưng mà có điều trong hiện tại này, trong số đại chúng đây ai cũng trẻ, ai cũng đẹp. Trẻ là bởi vì sao? Mặc cái chiếc áo tràng lam thấy ngàn đời là vui tươi. Đẹp là bởi vì mình đang đi trên cái đường thánh thiện, mà nhất là mình có đầy đủ tròn vẹn tai mắt mũi lưỡi thân, ý của mình cũng minh mẫn sáng suốt. Đó là cái phước. Mặc dù chúng ta không thấy là trong kiếp trước chúng ta đã làm gì, nhưng mà trong hiện đời chúng ta cứ so sánh một cái người mà đuôi què mễ sức, thì đối với mình đầy đủ tai mắt mũi lưỡi, có phải là mình có phước không? Đương nhiên là mình có phước. Và bây giờ mình được ngồi yên ấm ở đây để mà tu học, trong khi đó những chúng sanh ở các nơi khác cứ sợ người ta đem bom tới cho nổ, chết bất cứ lúc nào không hay. Như vậy mình có phước không? Phước chứ. Cho nên cũng phải nên vỗ cho mình một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, biết rằng chúng ta là người có phước, do vậy mà chúng ta chỉ nên để tâm tới một việc, cầu chứng vô thượng Bồ Đề. Ngày nào đó chưa đạt mục tiêu, chúng ta chưa bỏ cái mục tiêu đó, chúng ta một lòng trên việc cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sinh. Đó là nói tới lập trường của những người xuất gia. Ai cũng nghĩ vậy, nhưng mà thực sự những người tại gia cũng có thể làm được. Vì hiện tại chúng ta tu cầu đạo giải thoát, Rồi chúng ta đem tư tưởng này khuyến dụ, hướng dẫn những người bạn chung quanh mình, cũng là hóa độ chúng sanh. Cho nên cái sứ mệnh trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, không riêng chư tăng ni mà cả chư Phật tử nữa. Đó là cái vai trò, là cái sứ mệnh hết sức là quan trọng trong cuộc sống hiện tại đối với Phật tử cho hai giới xuất gia và tại gia, là đệ tử của Đức Phật phải có trách nhiệm. Khi mà đã có mục tiêu đó thì chúng ta không vì một lý do nào mà chúng ta lùi bước khiếp sợ. Khi mà thấy chúng sanh khó độ cũng không có vì vậy mà chán mỏi. Giống như chúng ta trèo núi, chắc chắn là chúng ta phải trèo tới đỉnh. Giống như chúng ta trèo lên tháp 9 tầng thì chắc chắn chúng ta phải leo lên cho tới tầng thứ 9. Phát tâm như vậy, lập nguyện như vậy và chúng ta hành như vậy, không vì một cái lý do nào thay đổi định hướng của chúng ta, thì cái đó gọi là chân. Sự khác nhau giữa phát tâm thật và phát tâm giả, bây giờ chúng ta có thể nói là phát tâm chân chánh. Với phát tâm chân chánh là một lòng trên cờ Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Trên cờ Phật đạo là để từ lời, dưới hóa độ chúng sanh là lợi tha. Cho nên chúng ta tu, có nhiều người nói rằng là ông là bà là anh là chị đi tu là ích kỷ. Thực ra phải có một cái hành xử cho nó đẹp. Làm thế nào chúng ta tu nhưng mà đừng có tạo một cái sự buồn phiền. Đương nhiên cái đơn vị nhỏ nhất vẫn là đơn vị gia đình. Nếu mà chúng ta khuyến khích được cả hai cùng đi tu thì tốt. Còn nếu một mình tu thì tất nhiên trên cờ Phật đạo là từ lợi, dưới hóa độ chúng sanh là lợi tha. Nhưng mà cái người cần trước để mà chúng ta làm lợi tha là phải nấu cơm cho ông chồng ăn trước cái đã, hay là phải lo lắng cái việc nhà của mình cho chu toàn. Có như vậy nó mới thuận theo pháp thế gian. Đại chúng lưu ý cho rằng nhiều khi chúng ta tu nghĩ là trên cầu Phật đạo là từ lời, dưới hóa độ chúng sanh là lợi tha, rồi mình chẳng biết gì đến những người sống chung quanh mình, những người thân của chúng ta. Thấy như vậy chúng ta không chịu được đâu. Một lòng trên cầu Phật đạo là nhiệm vụ thứ nhất. Khi mà muốn hoàn thành nhiệm vụ đó thì mọi ý nghĩ trước sau đều phải tập trung vào đạo Phật, không một giây phút nào quên lãng, là càng không thể giữa đường mà lùi bước. Một dạ dưới hóa độ chúng sanh thì thuộc về nhiệm vụ thứ hai. Khi mà muốn hoàn thành nhiệm vụ đó thì chúng ta phải một lòng hóa độ chúng sanh, không nên vì riêng tư nào đó mà chúng ta quên đi cái trách nhiệm của mình. Kính thưa đại chúng, đó là những điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Khi mà muốn hoàn thành nhiệm vụ đó, chúng ta phải nhớ cái trách nhiệm của mình. Có điều khi đã phát tâm rộng lớn như vậy, phải làm cho nó kiên cường. Cho dù là có lúc nghe nói đường đến quả vị Phật còn dài, còn lâu, còn xa, nhưng mà cũng không vì vậy mà chúng ta sinh lòng khiếp sợ lùi bước. Cho nên trước hết là chúng ta phải thừa nhận chúng ta vẫn còn là một phàm phu khổ não. Bắt đầu từ điểm phàm phu cho tới điểm cuối cùng để mà được quả vị Phật, ở giữa là một con đường xa dịu vời, đầy chông gai, đầy gian khổ. Nhưng mà nếu chúng ta có đi, chắc chắn sẽ có ngày tới. Nói là đường Bồ Đề xa lắc là như vậy. Cho nên kinh Pháp Hoa so sánh con đường Nhị Thừa và con đường Bồ Tát. Đường Nhị Thừa là con đường dài 300 do tuần, đường Bồ Tát là con đường dài 500 do tuần. Lẽ tất nhiên 500 do tuần thì dài hơn 300 do tuần. Ở đây chỉ là cách hình dung tương đối. Trên thực tế thì con đường Bồ Đề từ phàm phu đến quả vị Phật dài vô cùng. Mà qua đó chúng ta đã từng biết, từ lúc Đức Phật mà tu nhân cho đến khi Ngài thành đạo, trải qua vô lượng, vô số, vô biên A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ kiếp là con số không thể tính đếm được. Do vậy mà nếu chúng ta có tu 1 năm, 2 năm mà chưa thành, thì đừng có la làng, la xám, sùm là tôi tu nhiều như vậy mà cho tới bây giờ cũng chưa thành. Chưa thành đâu, tại vì mình mới tu 1, 2 năm làm gì mà thành. Phải ráng nhiều hơn nữa. Phải phát huy tinh thần dũng mãnh vô ý để khắc phục mọi khó khăn, để tiêu trừ mọi chướng ngại. Vì ý chí chưa đạt được mục đích là chúng ta chưa thôi, để mà chúng ta đi hết cái lộ trình dài lâu đó. Do vậy khi mà chúng ta thấy chúng sanh khó độ, cũng không nên sanh lòng chán nản mệt mỏi. Chúng sanh thì có thể nói là nhiều vô lượng vô biên, nhiều không thể tính xuể. Nói về mặt căn tính thì chúng ta biết rằng là mỗi người có mỗi căn tính khác nhau, không ai giống nhau cả. Có người nói ra thì hiểu nhận liền, thực hành liền thì tốt. Nhưng mà có người nói ra không hiểu, không làm được, cho nên cứ trật lên trật xuống. Cố nhiên đối với chúng sanh thuần lương thì dễ quá độ. Nhưng mà đại đa số trong cuộc đời này, cái người can cường ương ngạnh nó là nhiều hơn những người thuần lương dễ dạy. Nếu mà trường hợp gặp những chúng sanh mà can cường ngang ngược như vậy, không những không tiếp thu được sự giáo hóa của chúng ta, mà nhiều khi nó còn chửi lại, thậm chí còn đánh nữa là khác. Mà nếu trường hợp nó chửi lại thì đã là phước rồi. Nếu mà nó xách cây nó rượt cũng phải chạy thôi. Nhưng mà cái điều là chúng ta không bao giờ vì vậy mà chúng ta bỏ cuộc. Kính thưa đại chúng, người hành đạo Bồ Tát phải chịu đựng mọi sự thử thách. Quý Phật tử là những vị Bồ Tát trong nhân gian. Đương nhiên cái cuộc sống ở thế gian nó còn khó gấp trăm, gấp ngàn lần cái cuộc sống xuất gia. Bởi vì phải đối diện cả hai mặt. Một mặt là chúng ta tu để mà kiến tánh, một mặt là chúng ta phải vật lộn với cuộc sống để chúng ta sống. Do vậy nếu mà chúng ta không có cái sự kiên nhẫn thì chúng ta dễ sanh lòng chán nản mệt mỏi. Có nhiều khi còn bỏ luôn, không tu nữa là khác. Như vậy đối với chúng sanh ngang ngược, chúng ta phải có một cái sự chịu đựng. Đó là một sự thử thách. Quyết không vì như vậy mà chúng ta sinh lòng chán nản mệt mỏi, mà còn phải sinh lòng thương xót, cảm thấy những chúng sanh này chưa đủ duyên. Và chúng ta phải nghĩ, nếu chúng ta không cảm hóa họ thì còn ai có thể cảm hóa họ. Do vậy mà chúng ta cũng sẽ thương họ được. Do vậy mà chúng ta cũng không phải là người bỏ cuộc. Cho dù là họ nghịch ngợm ngang ngạnh như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn nghĩ không có chúng ta, người đó sẽ chết. Không có chúng ta, người đó sẽ đau khổ. Cho nên chúng ta không bỏ cuộc. Kính thưa đại chúng, từ đó mà chúng ta mới tìm cái phương kế để mà chúng ta giáo hóa. Phải làm như thế nào đó để cho chúng sanh đó chịu sự giáo hóa mà đi lên trên con đường Phật đạo mới thôi. Giả sử vì chúng sanh đó khó quá độ mà sinh lòng chán mỏi, thậm chí chúng ta không có giáo hóa chúng sanh đó nữa, thì chúng ta không thể hoàn thành cái tâm nguyện rộng lớn của mình. Tâm nguyện rộng lớn của chúng ta là trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Mà bây giờ mới gặp một chúng sanh ngang ngược như vậy mà chúng ta bỏ cuộc thì tâm nguyện của chúng ta hỏng. Như vậy, đối với một con người phát tâm nguyện rộng lớn trong việc độ sinh mà hành xử thô lương như vậy là điều đáng tiếc. Chư Phật tử cũng vậy. Một Phật tử tại gia khi đã có tâm đến với đạo, đó là một nhân duyên lớn. Đừng vì một cái lý do nào đó nửa chừng mà chúng ta bỏ đạo. Như vậy cũng là đáng tiếc. Trong chiều hướng trải rộng tâm lượng việc độ sinh, trong kinh Bảo Tích nói cho chúng ta một việc. Có một vị Bồ Tát tinh tấn tu hành, gặp một chúng sanh ngang ngược, can cường. Qua một thời gian dài vô lượng kiếp, vị Bồ Tát đó không bỏ, cứ bám sát theo chúng sanh đó, không buông lơi một giây một khắc nào. Nhưng mà chúng sanh đó vẫn không nhận sự giáo hóa. Vị Bồ Tát tinh tiến kia vẫn không lìa bỏ, vẫn bền bỉ giáo hóa, không mệt mỏi. Trong kinh Bảo Tích nhắc cho chúng ta biết rằng một khi mà chúng ta đã phát nguyện thì chúng ta không bỏ một chúng sanh nào. Cho dù là chúng sanh đó không cần đến chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn cứ cần chúng sanh đó. Gặp chúng sanh dễ hóa độ, cố nhiên là chúng ta vui vẻ đi hóa độ, mà gặp chúng sanh khó hóa độ thì cũng dùng mọi cách để mà hóa độ. Đối với cái tâm nguyện rộng lớn của chúng ta không cho phép thua cuộc. Người hành đạo Bồ Tát chân chánh cũng không bao giờ bỏ những chúng sanh ngang ngạnh, mà còn phải ưu tiên cho những chúng sanh đó. Đây là tâm nguyện rộng lớn, là chỗ sâu rộng của tinh thần Bồ Tát, cũng là nguyên nhân khiến cho một ai trong chúng ta đã phát tâm nguyện rộng lớn, khi mà thấy chúng sanh khó quá độ cũng không chán nản, không mỏi mệt. Điều mà đã khích lệ là chư Phật tử, đại chúng đã không vì lạnh lẽo của thời tiết khắc nghiệt mà vẫn về chùa đông đủ. Đó là một điều hết sức là cao quý, đáng được vỗ cho mình một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, như chúng ta trèo núi, không thể vì chúng ta thấy núi cao mà sanh lòng khiếp sợ lùi bước. Để có thể mở rộng tầm mắt, chúng ta phải lên đỉnh núi thì mới có thể nhìn được toàn quang cảnh của bốn bên. Giả dụ trèo lên lưng chừng núi rồi lùi xuống thì muôn vật muôn cảnh sắc chúng ta không thể nào thưởng thức được. Giống như chúng ta lên tháp 9 tầng, chắc chắn chúng ta phải lên đến ngọn. Nếu mà chúng ta chỉ lên đến tầng thứ 2, thứ 3 thì chúng ta chẳng thấy gì cả. Do vậy mà trong văn học nhân gian có hai câu thơ: dục cùng thiên lý mục, cảnh tướng nhất tầng lâu. Nghĩa là muốn trong xa ngàn dặm phải lên thêm một tầng lầu. Nghĩa là mình càng lên thêm một tầng lầu thì mình thấy thêm muôn dặm xa. Đạo mà chúng ta tu, chúng ta càng kiên cố hành trì bao nhiêu thì cái chiều sâu thẳm của tâm tư khai mở cho chúng ta. Với ý này muốn nói, muốn thấy được mọi sự mọi vật là phải trèo lên tầng tháp cao nhất. Cũng giống như trong tâm tư của chúng ta muốn khai triển đạo giác ngộ đến tuyệt cùng, là chúng ta phải chấp nhận mọi thứ mọi việc mà không bỏ một chúng sanh nào. Kính thưa đại chúng, bây giờ nói tới ngụy là một trong bốn cặp mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị. Đối với tâm chân chánh là tâm hư ngụy. Nói về tâm hư ngụy thì kinh Lăng Nghiêm nói như thế này: nhân địa bất chân, quả chiêu vô khúc. Nghĩa là nhân điều không thật thì cái quả đó nó cũng cong vẹo. Từ đó có thể thấy là cái sự phát tâm của chúng ta phải thật thà, không thể có một chút giả dối, không có một ẩn ý nào. Giả sử phát tâm giả dối thì kết quả không tốt đẹp. Đó là cái lý do người xưa đã từng nhắc: trước ý trồng hoa, hoa bất phát, vô tâm dậm liễu, liễu thành âm. Mình có ý trồng hoa nhưng mà hoa nó không có lên, mà trong khi đó mình không có ý trồng cỏ mà cỏ nó lại mọc. Tại vì mình sử dụng cái nhân không chân chính. Mặc dầu là mình trồng hoa, nhưng mà khi mà mình gieo xuống cái mảnh đất kiến nhiều quá, nó ăn hết cái hột của bông hoa, thì còn lại cỏ thì cỏ mọc. Giống như chúng ta mà chúng ta đã dùng một cái nhân không có thật, không có chân chánh, thì đương nhiên là kết quả không thể nào có như chúng ta mong muốn được. Mà quả thật như vậy, chẳng hạn như trong kiếp này chúng ta đã có tội lỗi như vậy, thì chúng ta phải biết là trong kiếp trước chúng ta cũng đã từng có tội nghiệp. Nếu trong kiếp này chúng ta là cái người có đầy đủ nhân duyên lành, thì chúng ta biết rằng kiếp trước chúng ta cũng có đầy đủ duyên lành. Có điều là chúng ta không nhớ được mà thôi. Như vậy tội và lỗi một khi đã hình thành thì chúng ta khó mà tránh được. Nếu mà cái phước đã hình thành thì không có một ai có thể cướp đoạt của chúng ta được. Nhưng mà nếu một khi mà nghiệp của chúng ta đã hình thành thì chúng ta cũng không chạy trốn được. Cho nên muốn bước lên con đường lớn giải thoát thì chúng ta phải cẩn thận, lập tâm nguyện rộng lớn, rồi sám hối tội lỗi trong kiếp này và những đời kiếp trước. Nếu mà không sám hối đúng phép thì dù là chúng ta có phát tâm cũng rất dễ dẫn đến nghiệp chướng hiện tiền. Do đó mà con người phàm phu của chúng ta muốn tu học Phật pháp, trước chúng ta phải sám hối nghiệp chướng của mình. Khi mà chúng ta phát tâm lập nguyện để cho tâm và nguyện của chúng ta thuận lợi trong vấn đề tu học, phải nên sám hối. Đó là lý do chư tôn đức khuyến khích chúng ta đọc cái bài sám: đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội ác bởi lầm mê. Chúng ta có không phải chỉ có ngày hôm nay thôi, mà từ vô lượng vô số kiếp về trước cho tới bây giờ, chúng ta đã gây tạo không biết bao nhiêu cái mê lầm. Thành ra vì vậy, bây giờ trước Phật đài con xin sám hối. Nếu mà không sám hối thì không thể nào thanh tịnh, và như vậy rất khó tiếp thu giáo lý giải thoát của Đức Phật đã dạy. Xin nêu một thí dụ: nếu một mảnh vải trắng nhuộm màu thành vàng hoặc là thành lam, thì mảnh vải đó nếu mà vải trắng sạch không tì vết thì đương nhiên nhuộm thành vàng, màu vàng rất là đẹp. Nhuộm màu lam thì màu lam cũng rất là đẹp. Tuy nhiên nếu vải đó đã có những vết đen thì trước khi nhuộm đương nhiên là chúng ta phải tẩy cho sạch cái vết đen đó, làm cho vải đó nó trở nên trắng sạch, rồi chúng ta mới có thể nhuộm thành màu vàng hay là màu lam cần thiết. Khi làm như vậy thì đương nhiên chắc chắn là nó không đẹp bằng cái mảnh vải trắng mới tinh, nhưng mà dầu sao đi nữa vẫn có cái sự phân biệt được màu vàng và màu lam đẹp. Còn bây giờ nếu không như vậy, chúng ta cứ để cái mảnh vải đen đó rồi chúng ta đem đi nhuộm màu vàng hay là nhuộm màu lam, thì đương nhiên á, với cái mảnh vải màu đen rất có thể không ăn màu vàng, cũng không thấy màu lam. Nhưng mà nếu có thấy màu vàng hoặc là thấy màu lam thì chúng ta vẫn cứ thấy một cái màu nó nhạt nhòa, nó không có thẩm mỹ. Vết đen trên vải trắng ví như tội lỗi trong thân và tâm của chúng ta. Chúng ta đem thân tâm của chúng ta tắm gội, đắm mình trong Phật pháp, làm cho thân tâm thanh tịnh, thì trước hết chúng ta phải sám hối để cho thân tâm của chúng ta thanh tịnh, rồi sau đó chúng ta mới phát nguyện rộng lớn. Đây là bước tiến hết sức là cần thiết, không thể thiếu trong cuộc đời tu học của chúng ta. Tại vì chúng ta biết rằng ai cũng có tội, ai cũng có lỗi. Không ai bảo đảm là mình không có tội, không có lỗi. Nếu đã là người không tội, không lỗi thì người đó đã là thánh rồi, không còn phải đau khổ như chúng ta trong hiện tại. Bây giờ chúng ta bước vào cửa Phật mà không bộc lộ, không sám hối trước Tam Bảo những lỗi lầm của chúng ta có, thì chúng ta sẽ rất khó tiếp thu sự lợi ích trong Phật pháp. Và tâm nguyện của chúng ta chúng ta có phát đi nữa cũng không thành tựu, bởi vì tội lỗi nó vướng vắc. Thí dụ như chúng ta phát nguyện hành trì một bộ kinh Pháp Hoa, nhưng mà tội chúng ta nhiều, lỗi của chúng ta nhiều quá, chướng của chúng ta nhiều quá, nay đau mai yếu, mốt nhức đầu. Có nhiều khi nghe tới tiếng chuông tiếng mõ nó giống như muốn bể cái đầu ra, thì còn cái khả năng, còn cái thích thú gì để đó mà ngồi, là phải trốn ngay. Cho nên nguyện của chúng ta không thành nếu mà chúng ta tội lỗi quá nhiều. Kính thưa đại chúng, nói về tội và lỗi thì thường thường chúng ta cứ nghe là tội lỗi, nhưng mà thực ra cái tội nó khác cái lỗi nó khác cái tội. Nói là tội là nói tới cái vấn đề chúng ta cố ý tạo ra, còn nói tới cái lỗi là nói tới cái vô tình. Nhưng mà nói tới tội lỗi là muốn nói là vừa vô tình mà vừa cố ý. Người mà làm tội ác thì người đó phải có cái sự sắp xếp. Nếu không có suy nghĩ thì đương nhiên là không có tạo tội. Còn đối với những người lỗi là những người đó không có tâm gây ra, tức là những cái lỗi lầm thường gây mà không cố ý. Lỗi lầm là do vô tình gây ra, so với tội ác cố gây ra đương nhiên là nó nhẹ hơn. Vì vậy mà Phật Pháp nói đến phạm tội ác là muốn nhấn mạnh cái động cơ thúc đẩy để chúng ta làm những cái việc tày đình, rồi cuối cùng chúng ta bị đọa, không thể tha thứ. Còn vô tâm thì không có tính toán, chỉ gây ra trong cái vô tri vô giác, tuy rằng vẫn có sai lầm nhưng mà vẫn có thể tha thứ được. Chúng ta thừa nhận thân và tâm của chúng ta vẫn có tội lỗi, thì như vậy chúng ta phải sám hối để cho nghiệp tiêu trừ. Nếu có tội không sám hối, có lỗi không diệt trừ, thì tất nhiên là chúng ta sẽ trở thành một con người gọi là trong đục ngoài trong. Một cái người được coi là trong đục ngoài trong, mặc dầu mình có tội lỗi nhưng mà mình cứ phớt lờ, mình cứ nghĩ là mình thánh rồi, mình làm cái bộ oai nghi đạo mạo, cho nên ai mà thấy tới là cũng mê. Nhưng mà thực ra ở trong nhiều cái điều xấu xa đầy dậy những tham sân phiền não. Như vậy thì bề ngoài biểu hiện phong độ quân tử tốt đẹp làm cho chúng ta cảm thấy là phi phàm, nhưng mà ở bên trong sân si nhiều, cho nên gọi là trong đục mà ngoài trong. Kính thưa đại chúng, đối với người Phật tử chúng ta, nếu như trong lòng không tham muốn, không biết chán, hoặc là mơ mèo để mà đối phó với người khác, bề ngoài làm như người có đạo đức tốt, đó cũng thuộc vào cái loại trong đục ngoài trong. Hiện tượng này nảy sinh ra do không chịu thật tâm sám hối những cái tội ác và cái lỗi lầm của mình. Và trong quá trình tu học, lúc trước thì chăm chỉ, nhưng mà lúc sau thì nó lại biến nhát. Đây cũng là cái bệnh chung của nhiều người, mà bất luận là lúc đầu tinh tiến như thế nào, nhưng mà dần dà về sau, với cái tính tình lười biếng nó nổi dậy, cho nên một lúc rồi mình buông lơi. Thành ra vì vậy trong giai thoại của cuộc đời tu của các thầy, nhiều bậc thầy dạy nói để mà chọc các thầy các cô mà mới vào đạo á, nói rằng là nhất niên Phật tại tiền, nhị niên thì Phật ra ngoài hiên, mà tam niên thì Phật thăng thiên. Là tại vì sao? Khi mà mới tu á thì chăm chỉ đọc kinh ngày năm sáu thời, nhưng mà rồi tới năm thứ hai đó ngày chừng ba bốn thời thôi, tới năm thứ ba rồi là kêu đi tụng kinh trốn luôn, không đi. Đó là nhiều người mới bắt đầu học Phật, giữ quy giới, lòng đạo rất tốt, nhưng mà đến khi lâu ngày rồi thì đạo tâm suy thoái, có người thậm chí dứt khoát là không muốn tu nữa. Và có những Phật tử cũng vậy, đến với đạo một thời gian rồi, sao mà thấy nhiều thứ phiền muộn quá, thôi xin thưa với thầy, từ đây về sau đừng có kêu con về tu nữa, trốn luôn. Kính thưa đại chúng, đó là cái lý do mà người xưa thường nói, nếu học Phật như lúc ban đầu thì chắc chắn ai cũng thành Phật. Bởi vì chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta học đạo giống như lúc ban đầu thì chúng ta thấy chắc chắn chúng ta thành Phật. Nhưng mà tại vì thời gian dài như vậy, rồi mọi thứ, mọi việc nó chi phối chúng ta, rồi rốt cuộc chúng ta quên đi cái bản nguyện rộng lớn của chúng ta lúc ban đầu. Nói tóm lại, tất cả lòng tốt, việc làm thiện mà bị danh lợi nó chen lẫn, nhưng vẫn chỉ là một ý niệm nội tâm, chưa biểu hiện ra hành động, thì cũng chưa có thể hoàn thành được công đức việc thiện. Nên biết rằng là cái chữ thiện pháp ở đây á, là nó bao gồm cả năm giới, 10 giới, 4 vô lượng tâm, 6 ba la mật. Những thiện pháp này nếu mà không bị tội nghiệp nó nhúng bẩn, mọi công đức thiện pháp đó nó sẽ trở thành vô lậu. Đó cũng là cái tư lương để mà chúng ta thành Phật. Nhưng mà tiếc á, tuy là tu tập bao nhiêu thiện pháp, chỉ vì tội lỗi trong quá khứ và kiếp này chúng ta chưa có loại bỏ, lại còn thêm phiền não tham sân si của chúng ta chưa dứt. Các phiền não và các tội nghiệp đó nó nhúng bẩn, cho nên trở thành hữu lậu và không thanh tịnh. Hữu lậu thiện và vô lậu thiện nó khác nhau ở chỗ là thanh tịnh. Bị phiền não tội nghiệp nhúng bẩn, đó là hữu lậu thiện. Thanh tịnh không bị phiền não tội nghiệp nhúng bẩn, đó là vô lậu thiện. Người học Phật không thể phủ nhận rằng ít nhiều đều có một số công đức khi mà chúng ta phát tâm tu. Khi mà chúng ta có phát tâm tu thì đương nhiên có chư Phật, chư hộ pháp thiện thần ủng hộ chúng ta. Như vậy đối với người học Phật, nếu với cái tâm tư hư nguyện không thực mà phát tâm bồ đề lập nguyện rộng lớn như thế, thì là không những không thật thà, không thành khẩn, mà còn có cái phần giả dối. Phát tâm như vậy tất nhiên là ngụy. Phát tâm như vậy mà muốn chứng được đạo quả bồ đề vô thường thì điều đó không thể có. Do đó chúng ta nếu không muốn phát tâm thì thôi, nếu chúng ta muốn phát tâm thì phải phát tâm cho thật thà, căn cứ vào yếu tố tà chánh chân ngụy, để rồi chúng ta biết là chúng ta phải phát loại tâm như thế nào. Kính thưa đại chúng, dầu cho phát loại tâm như thế nào, trước và trên hết chúng ta phải sám hối để cho mọi tội ác lỗi lầm của chúng ta không còn nữa. Rồi sau đó chúng ta căn cứ vào yếu tố chánh, chân, đại để mà chúng ta phát nguyện. Mọi giới chúng sanh chúng ta nguyện độ hết thì nguyện của chúng ta mới hết, đạo bồ đề chúng ta mới thành, nguyện chúng ta mới thành. Phát tâm như vậy gọi là phát tâm rộng lớn. Kính thưa đại chúng, bài pháp tâm nguyện rộng lớn đến đây xin được tạm ngừng. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh thành Phật đạo.